Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trực tiếp tại đạo tràng tu viện Tường Vân, cũng như quý Phật tử gián tiếp tham dự trên online, lời đầu tiên thay lời của chư tăng tu viện Tường Vân, tôi hân hoan chào đón các vị và kính chúc tất cả các vị Phật tử trực tiếp cũng như gián tiếp một ngày lễ thượng nguyên vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hôm nay các vị gần xa trở về đây tham dự lễ thượng nguyên, có thể hoàn cảnh không được thoải mái so với nhiều năm trước, nhưng mà chỉ cần như vậy là chúng ta đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, đúng không? Chúng ta đã hạnh phúc hơn rất nhiều người, và đặc biệt nhất là chúng ta hạnh phúc khi nghĩ đến nhiều người đã nằm xuống cho chúng ta có được một cái cuộc sống an lành như ngày hôm nay. Dù là dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát, nhưng mà mọi thứ chúng ta có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường mới. Chúng ta được đi đây đi đó, chúng ta được giao tiếp gặp gỡ. Và với cái tiến trình này thì trong những tháng ngày tương lai tiếp theo thì nhiều chương trình, và nhất là các cái nơi tổ chức tu học, có khả năng sẽ được lặp lại khi được các ngành chức năng hay là giáo hội của chúng ta cho phép. Còn tạm thời thì bây giờ chúng ta chưa có một thông báo nào về việc đó, nhưng mà cái niềm tin và hy vọng chúng ta sẽ lạc quan. Xin thưa các vị, trải qua 2 năm chúng ta chịu đựng dịch Covid hoành hành, nó làm cho mình có rất là nhiều những cái bài học về cuộc sống, về nhân sinh, về vũ trụ. 2 năm đã làm cho chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn về cái ý nghĩa bảo vệ môi trường, cảm nhận sâu sắc hơn về sinh mạng con người được tồn tại trên trái đất như thế nào. Chúng ta ý thức sâu sắc hơn về tình người trong các mối quan hệ. Chúng ta ý thức sâu sắc hơn về giá phải trả của loài người cho mưu cầu về văn minh vật chất trên thế giới này. Xem như đó là những điều mà chúng ta đã trải nghiệm và cảm nhận rất là thấm thía. Có những người nói ra, có những người không nói ra, nhưng ai cũng thầm tự nghĩ một điều gì đó. 2 năm đó cho chúng ta rất là nhiều bài học. Trước hết chúng ta thấy rằng thiên tai dịch bệnh là chuyện rất bình thường trong thế giới này, chứ không phải là chuyện mới có ngày hôm nay. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn về quá khứ lịch sử cho đến hôm nay, chúng ta thấy nó có sự khác biệt. Nhiều thế kỷ trước vẫn có dịch bệnh xảy ra. Ví dụ như quá khứ chúng ta từng được biết như là dịch hạch nè, dịch tả nè, dịch cúm nè, đậu mùa nè, vân vân. Nhưng mà hàng thế kỷ như vậy đó, nó mới có một cái trận dịch trên toàn thế giới như vậy. Nó có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng mà chúng ta nhìn lại thời gian gần đây, lấy cái mốc lịch sử từ năm 2000 trở về sau, thì đến hôm nay là năm 2022, thì xem như chúng ta mới trải qua có 2 thập kỷ đầu của thế kỷ 21 thôi. Chúng ta thấy nhân loại đã đối diện với bao nhiêu trận dịch rồi. Tôi nhớ không lầm là khoảng năm 2003 là chúng ta bị cái dịch gì đó, dịch sáp gì đó. Chúng ta cứ nhớ vừa sáp là nhớ ra nó thôi. Cái chữ đó thì Việt Nam mình cứ đọc là sáp, sáp gì đó, giống như. Thì ở đây chúng ta thấy rằng trải qua trận dịch đó, rồi tiếp theo là dịch gì? Rồi tới Ebola, rồi tới dịch gì? Dịch cúm gà, H5N gì đó, N1 gì đó. Rồi tới tiếp theo là COVID-19. COVID-19 là lúc đó mới năm 2019 thôi. Như vậy khoảng tròn 2 thập kỷ trong thời gian trước, chúng ta đã đối diện với rất là nhiều những trận dịch như vậy. Như vậy là cái mật độ xảy ra về những cái căn bệnh này, chúng ta thấy bắt đầu nó dày hơn, chứ nó không còn phải là một cái chuyện lạ hàng thế kỷ chúng ta mới đối diện nữa. Rồi các vị thấy điều gì? Thiên tai, bão lụt, hạn hán, động đất, sóng thần, núi lửa phun trào, vân vân. Chúng ta thấy rằng cái cường độ và mật độ của nó đó, hàng theo thời gian thì nó xảy ra càng dày hơn và càng mạnh hơn. Những điều đó nó không phải là chuyện mới, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái việc trong quá khứ và hôm nay nó có sự khác biệt. Chứ chúng ta nói hôm nay mới có núi lửa, hôm nay mới có dịch bệnh, hôm nay mới bắt đầu có động đất sóng thần, không đúng. Nhưng mà chúng ta thấy con người trong giai đoạn này phải đối diện với những điều đó, một cái sự rồi là phức tạp hơn, dày hơn, mạnh hơn và thiệt hại nặng nề hơn. Bởi vì chúng ta đã xây dựng quá nhiều, cho nên là mất cũng vô cùng lớn. Cho nên giá phải trả cho cái sự phát triển về văn minh vật chất là điều đương nhiên rồi các vị. Con người ai cũng mưu cầu hạnh phúc và muốn bình an. Tất cả con người là như vậy. Chúng ta rất sợ thiên tai, chúng ta rất sợ tai nạn, chúng ta rất sợ đau khổ. Nhưng mà điều đó không hề chấm dứt với nhân loại này. Dù chúng ta có cầu nguyện, dù chúng ta có ước mơ, dù chúng ta có khát khao, thì ở đó là trong cái tâm niệm của con người thôi. Còn thực tế là một vấn đề. Để chúng ta tìm hiểu sâu hơn về trong vấn đề tôi muốn chia sẻ trong cái rằm thượng nguyên này, là cái rằm đầu tiên của một năm mới. Mà sau khi chúng ta đã vật vã với 2 năm đối diện với dịch bệnh COVID, thì chúng ta cảm nhận và suy nghiệm hơn về một vấn đề thực tế của chúng ta. Nói đoán thì nó cũng không hẳn, nhưng mà gần như là chúng ta tiên liệu một điều gì đó cho những tháng ngày tiếp theo của cuộc sống chúng ta như thế nào. Thì tôi xin chia sẻ với các vị một cái bài giảng. Bài giảng gì? Thiên tai dịch họa bao giờ dứt? A Di Đà Phật. Các vị có muốn nó dứt không? Ai mà không muốn? Thật ra mà nói ai cũng muốn hết á, nhưng mà bao giờ dứt? Mình muốn dứt đó, nhưng mà nó dứt không? Hả? Vậy chừng nào nó lặp lại? Hả? Xin thưa các vị, ai cũng muốn dứt hết á. Các vị nên nhớ là vậy. Khi mà cái dịch vừa rồi á mới khởi phát vào cuối năm 2019, là mọi người tiên liệu có cái thời gian nhất định một vài ba tháng thôi. Và bản thân tôi cũng nghĩ rằng chính đất nước mình đã trải qua rất nhiều trận dịch trong thời gian gần, mình đã vượt qua được trong một vài tháng thôi. Và tôi nghĩ điều này cũng được lặp lại giống như những lần trước. Nhưng mà cuối cùng các vị thấy rằng mình đã trải qua 2 năm vất vả, và cho đến ngày hôm nay tạm thời cảm thấy an tâm. Còn cái việc đó thì niềm tin và hy vọng thì mình mong rằng là sẽ được khép lại càng sớm càng tốt. Mình không có tiên liệu được những cái sự phức tạp của nó. Thứ nhất là mình không có chuyên môn. Thứ hai là diễn biến quá phức tạp trong cái thế giới này. Các vị biết rằng vào cuối năm 2021 thì tôi đọc một cái bài báo mà của VN Express á, thì lúc đó tôi có suy nghĩ thôi, nhưng mà vì mình đang đối diện với dịch bệnh rồi cho nên là tôi chỉ để trong suy nghĩ thôi. Tôi không tiện nói ra, cũng không tiện thảo luận, bởi vì thực tế đang là chúng ta cần giải quyết hơn là mấy cái điều mà gọi là nó có một khoảng cách thời gian nhất định, dù không phải là quá xa. Cái bài báo với nội dung là nước biển dâng cao đe dọa phía đông của Sài Gòn chúng ta sẽ bị nhấn chìm trước 2030. Thì thật ra mà nói, trong cái thời điểm mà cuối năm 2021 thì mình nghĩ rằng thời điểm 2030 không gì là quá xa. Bây giờ là đã năm 2022 rồi. Thì khi mình đọc như vậy thì mình mới thấy ở trong đó người ta để cái tựa là liên quan trực tiếp đến thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà trong đó người ta liệt nêu 6 thành phố của 6 quốc gia cơ bản là sẽ bị nhấn chìm trước năm 2030. Thì trong đó có Việt Nam. Chẳng hạn như Amsterdam á, là của Hà Lan chẳng hạn, hay là New Auckland của Mỹ, hay là vùng Calcutta của Ấn Độ, hay là một vùng nào đó của Iraq. Thì các vị thấy rằng nêu ở trong đó một số những quốc gia như vậy để chúng ta được biết. Thì cái điều này khi tôi đọc tôi không có cái gì ngỡ ngàng hết á, bởi vì thông tin này tôi đã tìm hiểu một cách tổng quát mười mấy năm về trước rồi. Khi những tài liệu này người ta đã công bố những quốc gia sẽ bị nhấn chìm ở trong lòng biển của các nhà khoa học, và trong đó có đề cập đến Việt Nam chúng ta, chủ yếu là các vùng duyên hải, mà nhất là những cái tỉnh miền Tây của chúng ta. Cái điều này thì điều ai cũng có thể cảm nhận được điều đó. Thì khi đọc tới những cái điều như vậy thì mình mới nhớ lại là cái những này là mình đã từng có cái cảm nhận về điều đó. Cho nên các vị thấy hơn 10 năm về trước tôi có nhiều bài giảng liên quan đến môi trường. Tôi nêu những cái bài giảng như là thiên tai thảm họa và môi trường, bài giảng trái đất này là của chúng ta, hay là tận thế do đâu. Đây là những bài giảng tôi nói hàng chục năm về trước. Và nhất là những bài liên quan đến sau trận sóng thần ở Nhật Bản năm 2011 hay gì đó. Đây là những điều mà tôi chia sẻ rất là lâu. Mình suy nghĩ, mình băn khoăn về một điều gì đó trong cái tâm cảm của mình, trong khi mình thấy rằng cuộc sống ai cũng mưu cầu được bình an, hạnh phúc. Nhưng tại sao những điều này nó đe dọa? Sự đe dọa này không mang cái nghĩa là hù chúng ta, nhưng mà đó là một sự thật, một điều tiên liệu để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Mà nhất là người con phải quán chiếu tư duy về điều này, để mình vững chãi hơn, để đối diện với nhiều cái thử thách mà mình cảm thấy rằng giữ được cái tâm bình an trong mọi biến cố của cuộc sống chứ không có gì cả. Xin thưa các vị, khu đông của Sài Gòn mình là nó nằm cái vùng cả Thủ Thiêm đó, đúng không? Thì mình thấy rằng á, tôi không nói gì về những vùng đó, nhưng mà tôi nói riêng ở vùng Bình Chánh á. Các vị đang ngồi trên một vị trí đất mà tôi đã về đây và so với mặt đường là tôi lấp cao hơn mặt đường cũ là 1 mét. So với đất thực tế ở đây là tôi đã lấp lên 2 mét. Tức là vị trí này tôi đã bơm cát lấp lên là ngay vị trí các vị đang ngồi là 2 mét cát. Và so với mặt đường cũ là lúc đó là tôi là bơm lên là 1 mét. Cao hơn mặt cống của đường lộ mới là 2 tấc. Là thổi đó. Tôi nghĩ rằng vào thời điểm đó mình ở đây là coi như là mình ở vùng Gò rồi. Tôi thấy đi từ ngoài đường vào là tôi thấy hầu như nhà người ta là nằm dưới lộ hết rồi. Và xây bờ cảng ở phía trước cửa hết. Nhưng mà mình đây là chưa hề. Và mình cứ đinh ninh rằng điều đó là mình an toàn, gần như là một cái sự gọi là an tâm tuyệt đối đó, là nơi mình không thể bị nước tràn tới. Thực tình là như vậy mà. Nhưng mà các vị biết những năm qua, ở chính sàn nước của tu viện mình là ngập y chang như dưới sông. Tức là mặt nước và cái nền để sử dụng đó là nó lé đé bằng nhau, nó không tràn mà nó cũng không, nó không vừa vực ở dưới. Chúng ta cứ nhìn mực nước ở đây là chúng ta biết ở dưới sông cũng đang là như vậy. Chắc chắn luôn. Mà các vị thấy thời điểm đó là tại vị trí này chúng ta rất là cao, không hề có một miếng nước nào cả. Nhưng mà tới ngày hôm nay nước đã tràn lên một số những vùng mà chúng ta thấy rằng vùng thấp ở này giống như cái đài Quan Âm ở phía sau chúng ta. Nước lớn cao thì sẽ tràn lẻ đẻ tới. Còn ngày xưa chúng ta vượt lên bao nhiêu vậy nè. Nhưng bao nhiêu năm qua là bây giờ đã tràn tới. Thì thật ra tôi cũng có tìm hiểu về một số những địa lý hay là địa chất vùng của thành phố mình. Thì tôi được biết rằng là vùng thành phố mình đất lún tự nhiên là mỗi một năm là 8 cm, tức là gần một tấc. Nước thì một ngày một lên cao, mà đất địa tầng chúng ta thực tế đó là mỗi một năm chúng ta tự lún. Tôi không biết ở trung tâm thành phố lún như thế nào, tôi không cảm nhận được. Nhưng mà ở đây là tôi cảm nhận được. Phải nói là từ khi về xây dựng công trình này tới giờ, tôi không ngại cho cái công trình chúng ta xây dựng, nhưng mà ngại xử lý mặt bằng tại vùng đất Bình Chánh này, mà riêng tu viện này. Phải nói là 1 đến 2 năm là tôi phải vất vả để xử lý lại mặt bằng. Lún tự nhiên như vậy, ngoài những công trình chúng ta ép cọc sâu trong lòng đất 20 mấy mét, thì phần còn lại đường đi của tất cả các vị, mà các vị thấy rằng tại sao mà nó hở về hoài, nó sụp hoài đó. Mới đầu tôi về tôi cũng lót đá, cẩn đá đồ ngon lành lắm, chứ đâu phải là tôi tráng xi măng không vậy. Mấy cái cấp rồi tôi làm đá qua cương rồi chứ bộ. Tôi làm mấy lần tôi sợ hãi luôn. Bây giờ tôi là tô xi măng thôi, mày lún tao tô lên, mày lún tao tô lên. Chứ trời ơi, dòng thứ đá mà cứ khắc phục hoài như vậy làm sao mà chịu đời cho nổi. Các vị biết là như vậy. Cho nên là sau này tôi không có làm đá qua cương gì nữa hết trơn á trời. Nó làm mấy trận rồi. Tôi biết đất đây là lún tự nhiên. Những cái không dính vào trong cái công trình chính của mình là đều lún như vậy. Các khu nhà còn lại là lún như vậy. Đường xá sân là lún như vậy. Cái sân tôi đã khắc phục lần thứ 3. Tôi phải cắt cái cửa rào của chúng ta lên gần 2 tấc như thế này, để chúng ta tráng cái sân để mà mình sử dụng. Còn con đường này là không biết bao nhiêu lần. Đường qua chánh điện từ nhà tổ tôi làm không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng tôi đổ sàn giả luôn. Mày muốn lún nhiêu đó mày lún. Đường từ đây qua bển tôi cứ khắc phục hoài. Tức là mình làm rất là ngon lành đâu vào đó. Nhưng mà 6 tháng là bắt đầu nó hở rồi. Ở phía nhà ăn của chúng ta cũng vậy. Đổ kê lên không biết bao nhiêu lần. Rồi cuối cùng nó cũng lún. Bây giờ tôi làm thêm cấp luôn. Ngày xưa là nó không có một cấp nào hết. Nó là chỉ là thấp hơn cái nhà tổ của mình ở phía trên chừng khoảng 1.5 tấc thôi. Tức là nó vừa với một cái nhà sau. Mà nó lún riết tôi làm một cấp. Rồi nó lún riết không nổi tôi làm một cấp nữa. Là bây giờ nó tới 3 cấp. Mà tôi đã nâng cái nền nó lên rồi mà bây giờ nó vẫn lún. Rất là sợ hãi cái vùng đất này. Tôi phải nói là như vậy. Nó lún tự nhiên như vậy là nguyên vùng này, chứ không phải là riêng cái chùa của chúng ta. Vì vậy những cái điều mà tôi nói các vị là thực tế, nó nghiễm nhiên là nó xảy ra. Mình có làm cái cách gì đi chăng nữa là nó cũng diễn ra như vậy. Có nhiều người nói là tại sao tôi không đổ sàn, đổ bê tông vậy đó. Tôi nói bây giờ ai giỏi quá xử lý giùm tôi mấy cái này mà được, mà gọi là không lún cái kiểu tự nhiên như vậy, thì tôi sẽ hậu tạ một khoản tiền cũng khá khá đó. Tôi nói thật, trừ ra các vị ép cọc hết cái vùng này và các vị đổ bê tông để sống trên nhà sàn thì quả mai, chứ còn không có một cách gì thay đổi được cái mặt bằng của nơi này hết. Như vậy thì tôi nói với các vị, những cái điều như thế thì cái việc mà nước dân đó, dân tự nhiên đó, băng tan nước biển dâng cao thì chúng ta đây phải chấp nhận ngập chứ đâu có gì đâu. Lộ chúng ta thấy đổ lên cơi hoài như vậy, nhưng mà một vài năm là chúng ta cũng bị ngập tràn. Như vậy là nhìn những thực tế này chúng ta mới thấy lời Đức Phật dạy là chân lý chứ. Và Đức Phật dạy cũng chính quê hương Đức Phật, như là dùng cô Canta của Ấn Độ thì cũng là cái dự báo là sẽ chìm trong lòng biển trong thời gian là có khả năng là trước năm 2030. Mà mình nói xa thì thực tế tại mình đây. Và các vị thấy một số những quốc gia như Nhật Bản hay là Indonesia trong vùng châu lục của mình nè, các vị thấy họ đã xây bờ đê cao. Nhật Bản là xây cao cả 10 mét để ngăn nước biển. Còn thành phố của Indonesia là họ đã bờ bao là 2 mét nhưng mà vẫn bị nước biển dâng cao, và họ dự tính cho cái việc mà di dời thành phố của họ mà. Vậy thì chúng ta thấy gì? Điều đó là điều đương nhiên rồi. Mình muốn dứt nhưng mà thật ra mà nói rất khó. Đức Phật đã dạy rồi là thế gian vô thường mà. Đức Phật dạy thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tức là cuộc đời này á, nó không có bền chắc. Thế giới này á, nó thật sự là nó không có gì gọi là đảm bảo cho sự an toàn vĩnh cửu hết á. Các vị biết khoảng năm 1995, lúc đó tôi đọc một cái quyển kiến thức ngày nay, thì trong quyển kiến thức ngày nay có tiên đoán một số những điều trên thế giới này, và trong đó có những điều liên quan đến Việt Nam mình á. Nhưng mà lúc đó mình chỉ đọc thì để mình ngẫm nghĩ thôi. Nhưng mà từ năm 95 tới bây giờ thì đã bao lâu rồi? Hơn 20 năm rồi phải không? Như vậy thì các vị thấy rằng một số những điều bắt đầu nó trở thành hiện thực mà mình nhận biết. Tôi không nhớ hết nhưng mà tôi nhớ một số điều. Đại khái trong đó họ nói rằng là khoảng năm 2005 gì đó là bí mật của lòng biển sẽ không còn. Rồi trong đó họ nói rằng năm 2019 là nước Việt Nam là một quốc gia thiếu nước trầm trọng. Rồi từ năm 2000 đến 2010 thì sẽ có một cái loại thuốc để mà chữa được căn bệnh của thế kỷ. Thì lúc đó mình đọc cái những điều tiên đoán mà. Nhưng có một điều các vị nên để ý là trong đó họ tiên đoán năm 2037. Nhớ nha, năm 2037 nền văn minh nhân loại sẽ chấm dứt và con người sẽ sống lại như thời nguyên thủy. Thì thời điểm đó mình đọc mình thấy rằng ủa, năm 37 cũng còn xa xa mà. Nhưng mà bắt đầu càng ngày chúng ta thấy gần chưa? Nhưng mà các vị có thấy nó là diễn vong không? Hả? Tôi nhớ trong trí thôi nha. Những cái này tôi không có ghi chú lại. Phải nói là đọc mình cũng thấy cái gì đó. Mình đọc tới đọc lui vài lần thì tôi nhớ một số điều. Nhưng mà thời gian cho chúng ta được câu trả lời. Họ nói rằng năm 2019 Việt Nam là quốc gia thiếu nước trầm trọng. Đúng ra như vậy. Chúng ta bị nhiễm bẩn, nhiễm mặn tất cả mọi thứ. Dòng sông nước này của mình có mà đâu xài được. Trong 2 năm về trước tôi đi ở miền Tây. Mình cho tặng những cái giếng nước á. Mình thấy nước sông nó đầy á, lé đé trên bờ luôn. Trong vắt như vậy nhưng mà không xài được. Bởi vì nên là nhiễm mặn. Nó mặn hết rồi. Tưới tiêu không được. Tắm rửa không được. Nước mênh mông gì đó mà không xài được. Rồi bây giờ nước làm sao tôi này xài được không? Hả? Nếu bằng ngày các vị thử đi ra làm sao? Tôi làm cũng đẹp lắm đó. Nhưng mà đừng dòm sông giùm. Các vị dòm các vị sẽ nhầm lẫn. Các vị nói ôi nước phía sau thầy sao xanh biếc như nước biển vậy. Các vị sẽ nhầm lẫn tưởng rằng màu xanh nước biển ở nơi phía sau của chùa tôi. Xin thưa các vị, đó là sự thật là như vậy. Vậy thì những điều tiên đoán đó chúng ta suy nghĩ cái gì? Tôi suy gẫm nhưng mà tôi thấy rằng nó có lý do. Bởi vì các nhà khoa học đã cảnh báo với chúng ta rằng là các cái túi dầu trên thế giới này sắp cạn rồi. Cơ bản nhất người ta dự toán 10 đến 15 năm nữa thì các túi dầu sẽ không còn để phục vụ nguồn nguyên liệu cho chúng ta. Thì các vị biết là lúc đó mà không có dầu hỏa thì máy bay làm sao? Xe làm sao? Và điện này làm sao? Tôi nghĩ người ta tiên đoán và tôi ráp lại tôi thấy cũng có lý đó. Năm 2037 nền văn minh nhân loại chấm dứt. Tôi nghĩ lúc đó mà máy bay không có bay được, rồi điện cũng không có, rồi xe cũng đem vô quăng trong nghĩa địa vậy đó hen. Thì lúc đó bắt đầu chúng ta quay lại, chúng ta sẽ đi chèo, chúng ta làm xe đạp, rồi không biết hay là xe gỗ gì đó. Rồi bắt đầu đi xe ngựa, sức trâu bò kéo rồi gì đó. Nó gần giống giống vậy. Cho nên các vị thấy bây giờ các nhà khoa học mới nghĩ đến cái vấn đề máy bay, bay bằng năng lượng không? Bay điện á. Điện bằng năng lượng mọi thứ của mặt trời. Thế thế người ta nghĩ để mà giảm đi cái vấn đề tiêu thụ nhiên liệu từ dầu mỏ. Nhưng mà sự thật Và tại sao tôi nói rằng chúng ta phải trả cái giá cho cái mưu cầu hạnh phúc theo gọi là văn minh vật chất? Bởi vì văn minh vật chất của chúng ta là đào bới khai thác quá nhiều trên trái đất này cũng như lòng đất này. Cho nên biến đổi khí hậu môi trường là điều đáng sợ. Nhưng mà ở đây do chúng ta không phải là những nhà khoa học, cho nên cái cảm giác sợ là không có nhiều, vì chúng ta không có biết. Nhà khoa học họ cứ sợ là một thiên thạch nào đó bay ra vào trái đất, rồi họ phải nghĩ cách lễ đời bắn tên lửa là làm gì đó để cho nó lệch hướng bớt, để nó đừng ra vào thế. Nhưng mà chúng ta sống trong đây chúng ta có biết gì đâu. Ông khoa học biết quá, ông lo, tôi biết gì đâu, tôi lo chừng nào nó làm cái ầm chết chết hết thôi. Thiệt biết nhiều lo nhiều, thấy xa biết xa thì tiên đoán thì nó như vậy. Chứ thật ra mà nói, cơ bản chúng ta không hiểu gì về nó, chúng ta không bận lòng. Nói đến môi trường, nói đến mọi thứ đó, chúng ta không có cảm giác nhiều về nó. Nhưng mà chúng ta hủy hoại môi trường, đó là hậu quả chúng ta đang là. Bệnh tật cũng từ hậu quả đó. Nguồn nước ô nhiễm không khí, lòng đất bất ổn, khai thác quá nhiều mọi thứ, thì chúng ta phải trả giá. Cho nên tôi nói rằng văn minh vật chất nó có thể nó đáp ứng một phần nào đó cho mưu cầu hạnh phúc của con người mình. Nhưng mà sự tham vọng của con người thái quá là chúng ta phải trả giá. Và thế giới này là thế giới chung. Và các vị thấy rằng nhân loại này bao giờ dừng lại được cái lòng tham? Hả? Tôi nghĩ bán cái trái đất này cho một hành tinh khác cũng không có đáp ứng được lòng tham của con người trên trái đất này nữa. Bán được, dám bán lắm á. Cho nên mình nhìn lại mình thấy cái gì? Hưởng thụ vật chất thì cũng thích á. Ví dụ bây giờ các vị đang ngồi trong nhà này là ngồi nhà gì? Hả? Chúng ta đang ngồi trong cái nhà máy lạnh. Mát không? Hả? Mát đúng không? Nhưng mà bây giờ không có máy lạnh là chịu đời không nổi. Tôi nói thật là như vậy. Nhưng mà các vị biết rằng nếu bên ngoài máy lạnh là gì? Chúng ta trả lại không khí những cái chất thải ô nhiễm. Cho nên cái giá phải trả cho cái nền văn minh của chúng ta, mà nhất là văn minh vật chất, chúng ta phải thấy. Chúng ta phát triển cái gì là phía sau nó đều có cái giá phải trả nhất định của nó. Cho nên với cái sự phát triển của con người thì chúng ta không có dừng. Chúng ta thấy có quốc gia nào chịu dừng không? Ai chịu thua ai đâu mà chịu dừng. Dĩ nhiên là về mức độ nào đó người ta thấy người ta đáp ứng cho cái nhu cầu vật chất đời sống của con người càng ngày càng cao. Mà cao không? Phải nói là cao thiệt đó. So ra với quá khứ là quá cao. Nếu mà về vấn đề để tôi so sánh nha, cái thời nhỏ của mình và những đứa trẻ ngày hôm nay, phải nói là mình so sánh 1 với 1.000 á, để nói là cái nhu cầu và hạnh phúc á là 1 với 1.000 á. Phải nói một đứa trẻ ngày hôm nay hạnh phúc gấp 1.000 hay là hàng chục ngàn một đứa trẻ như tôi vào cái độ tuổi thời đó. Dĩ nhiên là vật chất trong xã hội nó lên cao như vậy. Ông bà mình đã nằm xuống đó, đôi khi còn chưa chứng kiến được cái sự phát triển, thậm chí chiếc điện thoại của ngày hôm nay chúng ta xài đó. Rất nhiều người cái thế hệ trước chúng ta nằm xuống có biết chiếc điện thoại là cái gì đâu. Tôi nói là một cái chuyện đơn giản thôi. Thậm chí có những người còn chưa biết được là có bóng đèn điện nữa. Là họ đã mất rồi. Vậy thì các vị thấy những cái chuyện mà phát triển của xã hội là không dừng, nó cũng đáp ứng được điều gì đó cho con người. Nhưng mà các vị thấy phía sau nó là những hệ lụy, là những hậu quả. Chấp nhận xài thì phải chấp nhận chịu, phải không? Chấp nhận ở máy lạnh cho sướng thì chấp nhận phải ra ngoài trời nắng cháy da. Các vị thấy là như vậy. Và thậm chí là ô nhiễm không khí ảnh hưởng bệnh tật, và bệnh tật sau này ví dụ như là đa phần những loại bệnh là liên quan đến hô hấp và tiêu hóa. Thì các vị thấy biết bao nhiêu dịch bệnh xảy ra đều gần như là liên quan đến cái đường hô hấp, đường phổi của chúng ta không? Vậy thì mình nhìn lại một vấn đề để mình thấy rằng là thật ra cái điều mình mong ước là đừng có thiên tai, đừng có dịch bệnh để cho mọi người bình an. Và bản thân tôi, hằng đêm mình cũng tụng kinh, mình cầu nguyện cho mưa hòa gió thuận, đất nước thanh bình, nhà nhà an cư lạc nghiệp. Về khát vọng là như vậy mà.
Nhưng tại sao chúng ta không thực sự trọn vẹn an cư lạc nghiệp? Chúng ta không thực sự trọn vẹn mưa hòa gió thuận? Vì chúng ta đã gây ra điều gì trên trái đất này thì quy luật vũ trụ sẽ trả lại cho con người trên trái đất này những điều như vậy. Thì đó là điều đương nhiên. Và điều này không phải mới. Bản thân của Đức Phật cũng đã từng tiên liệu. Thế giới này nó sẽ tồn tại theo tiến trình thành trụ hoại không mà. Và trái đất này cũng không ngoại lệ như vậy. Thành trụ hoại không. Hình thành lên, rồi duy trì một thời gian, rồi bắt đầu tan hoại và không còn gì. Thì trái đất chúng ta đang trong cái giai đoạn thứ ba đó. Giai đoạn thứ ba là trái đất đang trong cái giai đoạn hoại. Dĩ nhiên theo các nhà khoa học tiên đoán là trái đất này có khả năng tồn tại khoảng gần 1 tỷ năm nữa. Người ta cho là như vậy. Nhưng mà sự thật, cái chuyện đó là chuyện tiên đoán của các nhà khoa học. Nhưng mà với cái tiến trình chúng ta đang là, sự hủy hoại của con người chúng ta trên trái đất này đang là, thì cái trái đất có khả năng kết thúc dòng đời sớm hơn là dự đoán của các nhà khoa học. Cũng giống như chiếc xe người ta chế cho mình chạy, có khả năng là mình chạy tốt, chạy kỹ trong vòng 20 năm. Nhưng mà nếu chúng ta chạy không khéo, không kỹ, hoặc là chúng ta chạy ẩu, chiếc xe đó có thể chạy khoảng 3 đến 5 năm là coi như là nó hư hoại. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Trái đất của chúng ta và con người chúng ta đang tồn tại và đang sống trên nó, nhưng mà không biết bảo vệ nó, thì dĩ nhiên nó sẽ kết thúc sớm hơn dòng đời tự nhiên của nó. Đó là điều đương nhiên. Cho nên Đức Phật dạy cái thế giới này tồn tại theo tiến trình thành trụ hoại và không. Và như vậy, đó là một điều thực tế chúng ta đã cảm nhận được từ triết lý Phật giáo cho đến cả một cái quá trình mà mình có mặt, mình sống ở trên cái trái đất này. Nhưng mà con người của mình ít bao giờ để ý điều đó. Mình không bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình á là sống trên một cái vô thường từ bản thân cho đến cái thế giới chúng ta đang tồn tại. Thì mình nghĩ đến cái vô thường và thế giới đó để chi? Để con người chúng ta bớt đi những cái việc mà sanh sự gây ác và làm tổn thương mọi thứ đó, để mà mình sống có những chuỗi ngày hạnh phúc an lành trên trái đất này. Nhưng mà sự thật rằng muốn an lành là chuyện của chúng ta, nhưng mà khó lắm. Phải nói là khó lắm. Con người dường như là không muốn bình yên. Tức là có những lý do để chúng ta làm tổn thương nhau miết. Và chúng ta gây quan trái miết. Và thế giới vật chất phát triển. Đôi khi con người của mình vì ham vật chất mà đôi khi đánh đổi nghĩa tình, đạo lý và thậm chí kể cả pháp luật hay là đạo đức. Mình hiểu được triết lý của Đức Phật hay là hiểu được cái mục đích chung của quy luật thế giới, đúng ra con người chúng ta càng gần nhau hơn. Xóa bỏ hận thù, xóa bỏ đi tất cả những cái quan trái. Nhưng mà không ngờ rằng trong một thế giới như vậy, chúng ta vẫn tạo quan trái bằng chính cái tâm bất thiện của mình. Nó phản ánh cho một số các bộ phận nào đó mà mình thấy rằng trong thời gian qua các cái đài báo thông tin mình tự hiểu. Cho nên những cái câu chuyện liên quan đến cái việc tình người trong mà một cái giai đoạn gần đây, mình thấy rằng cái bài học tình người mình đã có kinh nghiệm được sau 2 năm mình bị COVID rồi. Mình thấy rằng con người không thể sống độc lập được, cá nhân được. Mà chúng ta phải sống một cộng đồng, một tập thể để nương tựa cùng nhau. Nhưng mà khi hoạn nạn mình thấy nương tựa cùng nhau, nhưng mà khi bớt hoạn nạn cái là tự nhiên quay lưng à. Con người mình rất là lạ vậy đó, bắt đầu bớt hoạn nạn là bắt đầu quay lưng. Cho nên trong một cái bài kinh có nêu một cái trường hợp là ngày xưa Đức Phật khi đi qua một cái đoạn đường thì thấy cái một cái nhóm người họ lùa những con bò để chuẩn bị đưa vào lò sát sanh đó. Thì khi Đức Phật đi với các đệ tử của mình, nhìn thấy những con bò nó đang tranh nhau và nó hút nhau. Thì Đức Phật nhìn đàn bò, nó chuẩn bị đi vào lò sát sanh, nhưng nó không hề biết là trong phút chốc nữa đây, là tất cả chúng nó sẽ là đồng số phận giống như nhau. Mà bây giờ vẫn còn tranh nhau, hút nhau một cách rất là kịch liệt. Thì lúc đó Đức Phật mới nghĩ đến là con người cũng vậy. Sanh lão bệnh tử là cái con đường tất cả ai rồi cũng phải đi tới. Nhưng mà con người không sống yêu thương, trọn vẹn, nghĩa tình, hy sinh, phụng sự, cống hiến và xây dựng. Nhưng mà chúng ta vẫn có những sự mâu thuẫn, tranh danh đoạt lợi để hãm hại lẫn nhau. Đó là điều mà Đức Phật thấy rằng là do không có nhìn xa trông rộng, thì con người dễ rơi vào trong cái cách sống bất thiện. Nếu mà chúng ta nhìn thấy cái thế giới nó vô thường như vậy, và bản thân mọi người đều có thể xảy ra sự ra đi bất cứ lúc nào, thì người ta sẽ phát huy tất cả những cái mặt ưu việt của con người để thời gian mình còn tồn tại, mình sống có ý nghĩa cho mình và cho người, và nhất là phấn đấu để xây dựng chứ đừng hủy hoại. Chúng ta xây dựng rồi chúng ta có nằm xuống chúng ta vẫn tuyệt vời, nhưng đừng hủy hoại rồi nằm xuống. Bản thân Đức Phật dạy con người chúng ta là sống bằng từ bi, yêu thương, chia sẻ. Chúng ta phải tu dưỡng cái tâm và cái đạo đức để một cái kiếp người có ý nghĩa và không phí phạm. Có một số những trường hợp họ vì hận thù mà họ hủy hoại cả cuộc đời của mình, tức là cuộc đời không làm gì hết á, nuôi thù. Cho nên một số trường hợp khi gặp tôi, người ta hận quá nhưng mà không làm gì được. Đến già rồi tôi nói là cuộc đời chúng ta còn nhiều thứ để làm, nhiều thứ có ý nghĩa, tại sao nuôi hận để chờ chết? Vậy một kiếp người của chúng ta mấy chục năm để ôm hận để chờ chết, vô lý quá. Cho nên điều này tôi nghĩ nên nhìn lại theo cái triết lý Phật Pháp là quan trái nên giải, không nên kết. Và hãy sống cho những chuỗi ngày của mình có ý nghĩa và thảnh thơi an lạc. Chứ còn bây giờ ôm hận rất là đau khổ. Mình tự hành hạ mình đau khổ mà mình không giải quyết được vấn đề. Đây là uổng cho những cái tháng ngày mà chúng ta có mặt trên cuộc đời này. Rồi cuối cùng chúng ta ra đi bằng những nỗi hận không giải quyết được. Thì quan trái trồng lên quan trái. Cho nên khi người học Phật thì sẽ sáng tỏ được những chỗ này, thì người ta sẽ có cái cách nhìn nhận về nhân sinh, về vũ trụ một cách tích cực hơn, để cuộc đời mình sống có ý nghĩa hơn. Tôi không có hoan nghênh cái triết lý đạo Phật mà nhìn vào cái cuộc đời vô thường rồi sống buông trôi đó, là cái này tôi không chấp nhận. Có thể tôi sẽ nói điều này trong một cái bài giảng chuyên đề, nhưng mà riêng cái nội dung của bài này thì tôi muốn đề cập một cách gợi ý. Tức là dĩ nhiên thế gian này vô thường, bản thân cuộc đời vô thường, nhưng không có nghĩa là nghĩ đến vô thường rồi không làm gì cả. Cho nên có những cái người mà họ tranh luận nhau theo triết lý Phật giáo đó, đời vô thường, sống nay chết mai, người ra đi hai bàn tay trắng, tài sản của năm nhà gì vậy, cho nên tèn tèn ngày qua buổi này kia, lỡ có ra đi cũng không tiếc của rồi này kia, để sống cho an nhàn. Đây là cái nhìn nó sai lầm với triết lý của Phật giáo, tiêu cực, ích kỷ, tôi có thể nói là như vậy. Cái nhìn này rất là tiêu cực và ích kỷ. Nghĩ đến cuộc sống vô thường cho nên không làm gì, sống đủ ngày qua bữa được rồi. Và nghĩ vì là mình làm cho cố, rồi mai này chết có mang theo được thứ gì rồi đâu, thành ra không làm. Nếu mà thế gian này người ta ảnh hưởng triết lý đó thì chắc là xã hội không phát triển, không ngóc đầu lên được. Chúng ta phải nhìn nhận lại là chúng ta đang gieo rắc một cái tư tưởng tiêu cực và ích kỷ mà mình không hề hay. Và mình nghĩ đó là mình đang giảng dạy triết lý vô thường của đạo Phật. Sai. Ai hiểu được triết lý vô thường và giải cho người ta vô thường cách đó là người không hiểu được ý Phật. Nếu chúng ta nghĩ về cuộc đời vô thường, tại sao chúng ta không làm gấp, sống gấp mà chúng ta làm cho nó nhiều hơn? Sao nghĩ vô thường cái không làm? Thay vì mình nghĩ cuộc đời nó ngắn quá cho nên mình cố làm. Giống như thiên tài Edison vậy đó. Ông nói cuộc đời thì ngắn quá, mà công việc tôi nhiều quá, cho nên tôi phải làm gấp. Vì vậy mỗi ngày đêm Edison nghỉ có 4 tiếng đồng hồ. Chính vì vậy mà ông có 1.200 bằng phát minh. Chúng ta cả đời bằng không có. Có gì nổi mà có, cứ nghĩ sống nay chết mai, cho nên bản thân làm còn không đủ ăn nữa, đâu có bằng phát minh. Nhưng mà chúng ta lại tiêu cực vậy đó. Rồi bây giờ nghĩ rằng đời vô thường, cho nên làm chi chết để lại cho người khác ăn. Chúng ta nghĩ vậy ích kỷ. Vậy biết bao nhiêu người nằm xuống cho chúng ta có cuộc sống này là họ ngu hả? Mình nghĩ nó tiêu cực quá. Có thể đời vô thường, mình làm thẳng dư mà mình có chết thì mình để cái đó lại cho đời chứ. Nó vẫn có ý nghĩa của chính nó chứ. Cho nên á, nghĩ đến vô thường nhưng mà không mang cái nghĩa tiêu cực như vậy, không ướm cho người ta những cái suy nghĩ ích kỷ và tiêu cực, và chúng ta cho đó là triết lý của Phật giáo. Có một cái câu trong kinh Đức Phật dạy là: ai theo ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Giải thích sai triết lý của Phật giáo để đẩy một bộ phận vào tiêu cực ích kỷ từ ở trong thâm tâm như vậy, đó là đang quỷ bán chánh pháp của Đức Phật. Và vì vậy không dạy cho người ta bằng một cái cách như vậy. Tại sao 2 năm Covid tôi thấy những người có quan điểm như vậy là chết đói, la làng hết trơn hết trọi. Cho nên đừng có nói trong cái thời bình. Chúng ta phải hiểu cái triết lý sâu sắc ở chỗ nào. Chúng ta tạo ra một cái bộ phận rảnh nghề, ăn không ngồi rồi chờ thời để về niết bàn cực lạc, đó là cái đó tôi không đồng ý. Cho nên tôi nói trong cái bài giảng là ơn đời không trả, khó về Tây Phương. Ăn ở dưới đất, mượn ở dưới đất, dai ở dưới đất, trái đất này, mà tối ngày để cầu về Tây Phương cực lạc, nợ đây chưa trả lấy gì vậy? Có trả được cho ai chưa? Ân cha nghĩa mẹ trả chưa? Xã hội đó, thầy cô hay là bạn bè hay là những người đã giúp cho chúng ta có sự nghiệp, có tất cả mọi thứ ở đây, chúng ta có trả chưa? Chưa trả cho ai hết rồi, về Tây Phương, ai cho? Trả xong đi, muốn về đâu về chứ, ai giữ? Nhưng mà dai nhu cầu cho có cái cuối cùng mới đòi về Tây Phương. Người này là nói chung là ăn mà bù quịch á. Cho nên phải cống hiến cho cuộc đời, phải làm tất cả mọi thứ một cách có ý nghĩa đi, rồi muốn về đâu về. Khi dư tiền rồi muốn đi đâu đi, về đâu về. Trả hết nợ, mà chẳng những trả nợ mà còn ban ân bố đức, còn chia sẻ mấy cái đấy rồi mới giỏi đó. Cho nên những cái quan điểm mà cần phải thay đổi, chỉnh đốn lại cho cái cách nhìn nhận về một vấn đề. Tại sao tôi nói với các vị về chủ đề này? Tôi nói cái chủ đề này không hề mang cái nghĩa là đe dọa, mà tôi nói cái chủ đề mang cái nghĩa là thực tế đang là của chúng ta như vậy, và phía trước chúng ta là như vậy. Để lúc nào trong tâm niệm không chủ quan, sẵn sàng, nhưng mà sẵn sàng với cái tâm của người có học Phật, chứ không phải là sẵn sàng với cái tâm hồn mà thụ động tiêu cực. Cuộc đời vốn vậy đó, thì mình hiểu rồi, thì nó giống vậy, thì mình sắp xếp làm sao để những ý nghĩa trong cuộc đời mình vốn có, mình làm ngày thường, nó cũng đoàn kết, yêu thương, chia sẻ, hy sinh, cũng giống như thời chúng ta đang chống dịch vậy đó. Nếu làm được như vậy tuyệt vời. Hãy nói là làm được như vậy chúng ta tuyệt vời. Người Phật tử nên nhớ cái điều này, không hề ngu. Chúng ta đang tôi luyện cái tâm mà. Vừa làm cho bản thân của mình có ý nghĩa, vừa khai mở tâm trí của mình thông qua những hành động mà lời Đức Phật dạy. Để cái trí mình được mở, tâm mình được thông, và bản thân mình trở thành cái gì đó có ích cho phạm vi hẹp là trong gia đình, phạm vi rộng là của xã hội. Cuộc đời vô thường chúng ta cần như vậy, chứ không phải là nghĩ đến vô thường hay là nghĩ đến cái thế giới thành trụ hoại không rồi tiêu cực, và chúng ta quay lưng lại với tất cả những cái sự tích cực trong cuộc sống. Nhưng mà nhờ nghĩ như vậy thì lúc nào chúng ta cũng làm sao cho cái tâm của mình được hướng thiện. Không hướng trọn vẹn thì ở một phần theo đạo đức của Đức Phật dạy, để mình sống nó có ý nghĩa hơn. Đừng có vì tất cả những điều xu hướng của thời đại, của xã hội mà mình quên mình. Tôi phải nói là xu hướng của thời đại hôm nay lôi cuốn chúng ta rất là mạnh. Cái việc sống cho bản thân được đề cao. Và nếu cái này chúng ta không có chậm rãi để nhìn lại một cái cách có chánh niệm, thì dẫn đến nhiều thứ tiêu cực cho một xã hội nói chung mai này đó. Cái chủ nghĩa cá nhân lớn quá, và dựa vào cái sự phát triển của xã hội để cho phép mình hưởng thụ thái quá. Thì các vị nhớ là tôi có nói cái câu hồi nãy, văn minh vật chất nó phát huy thì con người phải trả giá cho cái đó. Cho nên cái đời sống vật chất chúng ta phát huy thì đời sống tâm linh cũng phải được nuôi dưỡng, đạo đức cũng phải được nuôi dưỡng, để con người có cái chỗ dừng và chỗ biết sống như thế nào cho phù hợp. Cho nên các Phật tử có một cái gia tài pháp bảo vô cùng lớn. May mắn chúng ta học được những điều này. Nếu chúng ta là một người xã hội thông thường, làm gì chúng ta hiểu? Ai dạy ra để chúng ta hiểu? Nhưng mà nhờ hiểu thì mới thấy rằng mình vẫn có ý nghĩa trong mọi lúc mọi nơi. Và vì vậy mình sẽ làm gì trong hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác, và mình giữ một cái tâm thái mình như thế nào dù có biến động xã hội như thế nào. Giống như là dịch Covid xảy ra thì tất cả chúng ta đều phải đối diện. Nhưng mà người hiểu được hay là giữ cái tâm được vững chãi đó, thì người ta đối diện với dịch Covid với một trạng thái khác. Cho nên các vị thấy một số người họ chết trước khi họ bị dịch Covid. Họ không chết vì dịch Covid mà họ chết vì sợ hãi. Đó. Rồi một số người khi mà hay mình nhiễm bệnh cái chết luôn à. Rồi thấy những người xung quanh nhiễm bệnh cái tự nhiên chết luôn à. Cái đó là do cái gì? Đa phần chúng ta sợ hãi. Chúng ta không có một cái dự phòng trong tâm lý, nhìn không thấu một vấn đề. Cho nên người Phật tử hiểu được vấn đề thì biến cố nào có thể xảy ra, nhưng mà trạng thái tâm lý trước hết phải giữ chánh niệm bình thản cái đã, bình tĩnh. Cái này phải có tôi luyện và quân tập. Thì cái khóa tu sau này nếu mà có cơ hội ta tổ chức khóa tu, tức là được cho phép á, thì chương trình tu học chúng ta phải thay đổi. Những cái chương trình tu học theo cũ thì chúng ta đã trải qua 10 năm rồi, thuộc lòng rồi. Bây giờ cần phải lên lớp. 10 năm mới lên lớp. Người ta học giỏi là mỗi năm mỗi lên, còn chúng ta học cái cách gì mà 10 năm mới lên. Mấy lần tôi muốn thay đổi mà tôi không dám. Tôi thấy là dường như các vị nuối tiếc, hay là có cái gì đó thích đeo đuổi cái chương trình cũ quá, cho nên tôi không dám thay đổi. Nhưng mà nhân cái chớn này nè, 2 năm nghỉ ngơi để nhìn lại một vấn đề, thì khả năng tôi sẽ thay đổi. Và nếu mà nâng cấp thì khó hơn hay dễ hơn? Chịu nổi không? Ai ở trong này đã từng theo cái khóa tu một ngày an lạc, mà nếu mà nâng cấp gấp đôi như vậy mà vẫn hoan hỷ theo đâu, đưa tay lên tôi coi. Tức là dù có nâng cấp là vẫn theo, phải không? Cũng hoan nghênh các vị. Trở lại vấn đề, với cái chủ đề của chúng tôi chia sẻ với các vị hôm nay, để các vị nhìn nhận gì? Đức Phật dạy và quán chiếu về cuộc sống vô thường, hay là thế gian là như vậy và sinh mạng người là như vậy, để chi? Thứ nhất, điều gì có thể diễn ra nhưng mà trong trạng thái tinh thần của một người học Phật là nhìn thực tế nó như vậy, thì ghi nhận như vậy, và tùy thuận như thế nào để tồn tại một cách khéo léo và tốt nhất. Và hai nữa, cuộc sống vốn là như vậy, thì nếu có những người có suy tư là cuộc đời nó vô thường, nó giả tạm và mọi thứ như vậy đó, cần phát huy về đời sống tâm linh cao hơn, thì nhân những cái đó chúng ta cần ứng dụng các triết lý Phật giáo để chúng ta làm cho tâm mình được rộng mở. Thông qua chúng ta phải nhào vào trong cuộc đời để mà ứng dụng, chứ không phải là chúng ta bằng cách thụ động tiêu cực nha. Tôi nói với các vị là như vậy. để tâm mình có được mở không, trí mình mở không, thì mình sẽ là người phải lao vào trong cuộc sống để thể hiện cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng, chân thật, tình thương á. Cái này chúng ta phải mở rộng. Không rộng mở được cái này thì chúng ta không thể nào tiến sâu vào trong mạch nguồn của tâm thức. Và chúng ta cũng không thể nào có thể đi xa hơn trên lộ trình tu học. Và vì vậy, cuộc sống vô thường nhưng mà nó làm cho trí chúng ta rộng mở. Nếu nhìn thấy được sự vô thường mà để trí rộng mở là tuyệt vời. Nhìn thấy được cuộc sống nó vốn là như vậy, nhưng con người chúng ta không lùi bước, nỗ lực để phấn đấu với hết tất cả những điều mà bản thân chúng ta vốn có được, để làm cho cuộc sống vốn hạnh phúc. Và chúng ta có sự cống hiến một cái cách chân thành và nhiều hơn, để cuộc đời của mình có vô thường mà nó không có phí phạm. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Tôi xin khép bài nói chuyện lại tại đây. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý vị Phật tử trực tiếp cũng như gián tiếp trên online một mùa xuân mới an vui, hạnh phúc, sức khỏe và công việc hanh thông, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Mời các vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện